Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023 với những thông tin đáng chú ý.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu giảm lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Hà Nội thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó các sự cố thiên tai.
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ và tắc đường giờ cao điểm.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Nga tổng duyệt duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5.
Châu Á trải qua tháng nắng nóng kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tỉnh thành ban hành chính sách miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư và ban hành các quy định bỏ xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Ban chỉ đạo cải cách hành chính đặt mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính. Phấn đấu năm 2023 có 85% người dân hài lòng, năm 2025 đạt 95%, tỷ lệ thủ tục giải quyết đúng hạn đạt hơn 90%.
Liên quan đến các dự án đổi đất lấy hạ tầng BT, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án BT về việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đã giao các sở ngành nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có phương án sử dụng đối với từng quỹ đất cụ thể vào việc tạo nguồn thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, trong đó có công trình dự kiến thực hiện theo hình thức BT. Kết quả rà soát cho thấy trên địa bàn thành phố có tổng số 91 dự án BT phải tiến hành rà soát, dừng công tác chuẩn bị đầu tư.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hiện đang được triển khai để hỗ trợ cho vay xây mua nhà ở xã hội. Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay đối với chủ đầu tư là 8,7% một năm, còn đối với người mua nhà, mức lãi suất được áp dụng là 8,2%. Dù đã thấp hơn so với lãi suất trên thị trường, nhưng các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng mức này vẫn còn cao. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi 110.000 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở xã hội. Hiện trên thị trường đang rất thiếu dự án nhà ở giá thấp dù người dân rất cần. Vì vậy, việc ưu tiên vốn cho nhà ở bình dân là rất hợp lý để tạo ra nguồn lực phát triển phân khúc này và nâng cao chất lượng an sinh xã hội, miễn sao bảo đảm được chuẩn mực về tín dụng cho vay bất động sản.
Thời gian gần đây, các ngân hàng hầu hết đều có sự chủ động trong việc giảm lãi suất và các ngân hàng thương mại những tháng đầu năm đã có hai đợt giảm, 3 tháng đầu năm và trong tháng 4 năm nay. Đây cũng là một trong những định hướng rất tích cực. Ngân hàng Nhà nước thống kê những khoản tiền gửi mới và những khoản tiền cho vay mới. Những khoản tín dụng mới vừa được thực hiện thì tiền gửi bình quân là 6-6,1%, cộng tất cả kỳ hạn lại chia bình quân, cho vay khoảng từ 9-9,2%. Đây là những con số cho thấy tốc độ giảm lãi suất của Việt Nam khá tích cực trong thời gian qua, kỳ vọng giảm lãi suất với doanh nghiệp trong thời gian tới. Thế nhưng quan điểm của Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, hợp lý, đảm bảo mục tiêu chính là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và đảm bảo sự hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất. Do vậy, việc điều hành lãi suất trên tinh thần vận động, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cắt giảm những chi phí để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân vay vốn.
Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,40 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng giá mua vào, giảm 50.000 đồng một lượng giá bán ra so với cuối phiên ngày 6 tháng 5. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra là 66,40 và 67 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 100.000 đồng một lượng giá bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 6 tháng 5. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 600.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới đang giữ giá đi ngang. Cuối phiên ngày 7 tháng 5 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 2.017 đô la Mỹ một ounce, tương đương 57,42 triệu đồng một lượng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đạt 91,68%, dẫn đầu khối sở, cơ quan tương đương sở của thành phố. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực tạo chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính của sở với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ.
Với nhiệm vụ được giao là quản lý nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng thụ hưởng, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội luôn xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Trong đó, Sở tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Đến bộ phận một cửa của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, điều dễ nhận thấy là số lượng giao dịch ở đây khá nhiều. 6 công chức trực tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phải làm việc với cường độ cao. Đặc biệt, từ tháng 1 năm 2023 đến nay, hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động Thương binh Xã hội bị lỗi, công dân không nộp được hồ sơ trực tuyến, nên lượng người đến giao dịch trực tiếp tại sở tăng đột biến. Trung bình một ngày, bộ phận một cửa của sở tiếp gần 250 lượt người đến giao dịch. Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, từ tháng 6 năm 2022, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã bố trí phòng chờ cho công dân trong khuôn viên của sở. Phòng chờ luôn mở cửa, có ghế ngồi, quạt mát, nước uống phục vụ công dân đến từ lúc sáng sớm hoặc buổi trưa khi chưa đến giờ làm việc. Ông Đinh Văn Đạt, một người dân cho biết.
Sau khi mà chúng tôi làm thủ tục thì chúng tôi có cái đánh giá về cái kết quả bằng trên cái hệ thống. Cho nên tôi rất hài lòng. Như thế thì nó nâng cao được cái chất lượng, cái trách nhiệm của các công chức làm việc.
Năm 2022, các đơn vị thuộc sở đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ngoài bố trí 15 địa điểm tiếp nhận giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại trụ sở chính ở số 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, trung tâm còn bố trí các điểm tiếp nhận tại quận, huyện, thị xã, giúp cho người dân không phải đi xa. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết.
Đối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, hiện nay, đơn vị bố trí 15 điểm tiếp nhận giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nằm tại số 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội và các điểm tiếp nhận đặt tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Người lao động khi đến liên hệ được cán bộ đón tiếp tận tình, phân luồng theo yêu cầu giải quyết đối với từng lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, tư vấn sử dụng thẻ ATM để được nhận các khoản hỗ trợ hạn chế sử dụng tiền mặt.
Theo quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ triển khai 1/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia, thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã bố trí cán bộ thường xuyên hướng dẫn người dân. Các thủ tục được rút gọn, thời gian tiếp nhận và trả kết quả cũng được rút ngắn từ 2 đến 3 ngày so với quy định. Kết quả được trả theo hình thức trực tuyến. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết.
Một trong các giải pháp điển hình mà Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện như tạo mã QR code để người lao động quét mã ứng dụng Zalo khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng video clip hướng dẫn quy trình giải quyết, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các hệ thống bảng điện tử, hiển thị tại các thang máy của các tòa nhà chung cư, văn phòng, cũng như về những lợi ích khi công dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả chỉ số hài lòng trong việc ứng dụng dịch vụ công của Trung tâm trong năm 2022 đạt tỷ lệ 99,27%, tăng 1,66% so với năm 2021.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính là chỉ đạo các đơn vị tạo QR code để người lao động quét mã qua ứng dụng Zalo khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Sở xây dựng video clip hướng dẫn quy trình giải quyết, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống bảng điện tử hiển thị tại thang máy của các chung cư văn phòng về lợi ích thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu và ủng hộ. Kết quả chỉ số hài lòng dịch vụ công của lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 đạt 99,27%, tăng 1,66% so với năm 2021. Những cải tiến hiệu quả, thiết thực đã góp phần quan trọng đưa Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội liên tục có bước tiến về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2020 ở vị trí thứ 6 đạt 86,81%, năm 2021 ở vị trí thứ 2 đạt 89,71% và năm 2022 ở vị trí dẫn đầu đạt 91,68%.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó các sự cố thiên tai là yêu cầu nêu trong công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công văn nêu rõ các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động lồng ghép các nội dung kế hoạch của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, chủ động tham mưu phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, các cơ quan và địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến tình huống thiên tai sự cố, tham mưu chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả kịp thời và hiệu quả. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với các loại hình sự cố thiên tai, bảo đảm cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần quan tâm đến các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, phương án phòng chống ngập úng nội thành, ngoại thành, phương án phòng chống cháy nổ, sập đổ công trình, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Thưa quý vị, 8 hiệp hội doanh nghiệp vừa kiến nghị cho nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu sớm theo nguyện vọng. Kiến nghị bổ sung quy định điều kiện hưởng lương hưu được các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng dệt may, da giày, túi sách, gỗ và lâm sản, nhựa, chế biến và xuất khẩu thủy sản điện tử, thực phẩm minh bạch và mỹ nghệ, chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh gửi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan khi góp ý luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Mức lương hưu lao động hưởng theo tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Lý giải về đề xuất trên, 8 hiệp hội cho rằng đa số lao động hiện nay làm việc chân tay, nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội sớm, đóng thời gian dài với mức cao, đến độ tuổi ngoài 55, sức khỏe họ giảm sút, khó đáp ứng công việc và dễ bị đào thải. Nếu phải chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định là nam 62, nữ 60, người lao động sẽ khó đảm bảo được cuộc sống, còn xin về hưu trước tuổi họ lại bị trừ đi 2% cho mỗi năm nghỉ sớm. Ngoài ra, cho phép lao động được chọn thời gian nghỉ hưu sớm cũng là cơ hội việc làm cho người trẻ.
Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn năm 2023. Kế hoạch được triển khai nhằm quảng bá, giới thiệu và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch văn hóa tâm linh, làng nghề truyền thống. Theo đó, huyện sẽ tổ chức rà soát, đánh giá tiềm năng các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các xã đã quy hoạch, hình thành mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt, triển khai nhóm giải pháp nhằm tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch trên địa bàn huyện. Phối hợp xây dựng các sản phẩm giao diện điện ảnh 360 độ, quảng bá các điểm, mô hình du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề trên địa bàn huyện.
Ngày hôm nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đang trình Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố xin phép được tiếp tục tuyển sinh lớp 10 song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh Quốc cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại hai trường, bao gồm Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học phổ thông Chu Văn An. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh chương trình song bằng tú tài là 2 lớp một trường. Sau khi được phép tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố chính thức phụ huynh học sinh được biết. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh lớp 10 song bằng tỷ tài Việt Nam và tỷ tài Anh Quốc bậc trung học phổ thông năm học 2023-2024 như của năm học 2022-2023.
Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an huyện Ba Vì vừa phối hợp Trường Mầm non Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế Chúng em là lính cứu hỏa cho hơn 50 em học sinh nhà trường. Trong chương trình trải nghiệm thực tế, các em được chiến sĩ Công an huyện Ba Vì phổ biến các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy, được thực hành các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các kỹ năng phòng vệ, tự vệ khi có tình huống nguy hiểm xảy ra như kỹ năng dập tắt đám cháy, cháy bình ga trong nhà, cháy chập điện bằng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi đám cháy xảy ra, tham quan xe chữa cháy chuyên dụng, thực hành phun nước chữa cháy.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, nên thời gian vừa qua, cùng với việc phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Thanh Oai cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, từng bước đổi mới phương pháp dạy và học để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày vui. Nhờ đó mà đến nay, chất lượng giáo dục của huyện Thanh Oai không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện cho các em học sinh phát huy hết khả năng, nỗ lực học tập vì ngày mai lập nghiệp.
Với việc đầu tư trang thiết bị đồng bộ, không còn những tiết học khô khan, các cô giáo cũng phát huy hết được khả năng sáng tạo của mình để mang đến cho các em những tiết học vui nhộn và ý nghĩa. Cô Nguyễn Thị Đức Hạnh, trường Mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Oai chia sẻ.
Với tôi luôn quan niệm rằng để muốn có một trường học hạnh phúc thì trước hết tiên các con phải được hạnh phúc. Nên các con được hạnh phúc thì tôi luôn tạo ra những giờ học vui vẻ, hạnh phúc bằng cách là tôi luôn lắng nghe trẻ, tôi luôn tôn trọng, tôi luôn chơi cùng trẻ, chia sẻ cùng trẻ và tạo ra những cái tạo ra cho các con một môi trường học tập hạnh phúc nhất. Tôi thường xuyên cùng với các đồng nghiệp làm đồ dùng, đồ chơi trực quan như tạo ra những đồ chơi mà để hấp dẫn trẻ, để các con hứng thú học hơn ạ.
Để chăm sóc cho trẻ phát triển toàn diện, có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm cho các em học tập và sinh hoạt, trường mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Oai cũng đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia. Từ khi nhà trường được đầu tư xây mới đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất khang trang thì những tiết học với đầy đủ trang thiết bị cũng giúp giờ giảng thêm sinh động và trực quan để các em tiếp thu bài giảng tốt. Đây là điều kiện để nhà trường áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, lấy học sinh làm trung tâm để nỗ lực xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Cô Lê Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Oai cho hay.
Trường mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Oai là một trường mầm non nằm ở ngoại thành thành phố Hà Nội. Trường được xây dựng với mô hình là trường mầm non hạnh phúc, giáo dục phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Ở đây trẻ có thể tự do hoạt động, được trao đổi, được trò chuyện với cô một cách tự nhiên, hồn nhiên nhất. Với đội ngũ giáo viên rất là nhiệt tình, tâm huyết, luôn luôn đoàn kết, sáng tạo, ham học hỏi. Chính vì vậy nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong các năm học vừa qua.
Trong quá trình đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Thanh Oai cũng đã quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đối với trường liên cấp quốc tế Newton, hiện có trên 1.200 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Với việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, nhà trường cũng quan tâm đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết để nâng cao chất lượng giảng dạy, thu hút các em vào bài giảng, hứng thú với việc học. Ông Lê Thanh Quân, hiệu trưởng trường liên cấp quốc tế Newton, huyện Thanh Oai cho hay.
Newton là một hệ thống giáo dục rất là lớn ở Hà Nội, đã được thành lập từ năm 2009 rồi. Và tính đến thời điểm này thì trên thành phố Hà Nội chúng tôi có gần 8.000 học sinh. Thì trước hết là cái việc phát triển chương trình là một trong những mục tiêu đầu tiên. Chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên thế giới tham gia cùng và những cái nhà chuyên môn rất là tốt để xây dựng cái chương trình và đổi mới hàng năm. Ngoài ra thì cái việc sức khỏe của học sinh, an toàn thực phẩm là một trong những cái điều mà phụ huynh rất là quan tâm và chúng tôi cũng đã đề cao cái việc đó để song song với việc phát triển về mặt tri thức thì các con được phát triển an toàn về mặt thể lực.
Với cơ sở vật chất khang trang, đầu tư đồng bộ, các nhà trường cũng đã có đủ điều kiện để áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, gắn lý thuyết với thực hành, giúp các em học tập tốt hơn. Ông Đoàn Việt Dũng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Oai đánh giá.
Huyện đầu tư cơ sở vật chất, rồi các trường được công nhận chuẩn. Đây là cái điều kiện mà quyết định hỗ trợ cho cái việc nâng cao chất lượng giáo dục. Cho nên trong những năm gần đây, thì chất lượng giáo dục của huyện Thanh Oai đã được nâng lên. Cụ thể là trong cái đợt thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố vừa qua thì huyện Thanh Oai đã có 61 em học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp thành phố và cao hơn hẳn so với những năm trước đây.
Trong năm 2023 này, huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cho 3 trường của 3 cấp học đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Với sự quan tâm đầu tư đó của huyện, cùng với việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tâm huyết cho đội ngũ giáo viên mà tỷ lệ thi đỗ vào lớp 10, tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng cao. Tỷ lệ thí sinh thi học sinh giỏi cấp huyện và thành phố cũng ngày được nâng lên so với các quận huyện khác trong thành phố.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, vào giờ cao điểm sáng nay, mưa lớn đã gây ống ngập cục bộ trên một số tuyến phố của Hà Nội, khiến giao thông bị ùn tắc. Phản ánh của phóng viên Quang Hưng từ hiện trường.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp, nên từ chiều tối ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt là sáng sớm ngày hôm nay, ngày đầu tuần làm việc, thì trời cũng đã bắt đầu mưa. Các phương tiện thì sử dụng cá nhân rất là nhiều cho nên là nhiều tuyến đường xảy ra là tình trạng ùn tắc. Lúc 9:30, phóng viên Quang Hưng đã có mặt tại ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương. Tại ngã tư này thì thời gian gần đây thì thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm sáng và cao điểm chiều. Có mặt lúc 9:30, phóng viên Quang Hưng ghi nhận là cái việc xảy ra ùn tắc đang diễn ra rất là nghiêm trọng. cái lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường từ Hà Đông và theo hướng Lê Văn Lương vào nội thành thì đã xảy ra ùn tắc rất là dài, kéo dài từ ngã tư Nguyễn Tuân đến qua hầm chui Lê Văn Lương với chiều dài khoảng độ 6 đến 700 mét lượng ô tô. Và đặc biệt là tại tuyến đường này thì cái nhịp đèn đỏ từ Lê Văn Lương đi vào trong nội đô nó rất là dài, khoảng hơn 100 giây. Chính vì vậy mà với lượng phương tiện nó cao như thế này thì để mà di chuyển được qua ngã tư này thì phải mất đến 4-5 nhịp đèn thì người và phương tiện mới có thể đi qua được ngã tư này. Và theo phản ánh của cộng tác viên Cao Điểm Hà Nội thì sáng sớm nay thì tại các ngã tư như Kim Mã, Nguyễn Thái Học hay là Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, các tuyến đường này thì do ảnh hưởng của lượng mưa lớn tối ngày hôm qua cũng như sáng sớm ngày hôm nay cũng đã diễn ra tình trạng là ngập úng cục bộ cũng như là lượng phương tiện ùn tắc rất là lớn. Nhiều phương tiện cũng để mà di chuyển được qua các ngã tư như thế này thì cũng phải mất 2 đến 3 nhịp đèn. Chính vì vậy mà lực lượng tham gia giao thông cũng phải có mặt để tham gia điều tiết, giảm tải ùn tắc giao thông ở các cái tuyến phố này.
Thưa quý vị, khoảng 22 giờ 40 ngày hôm qua, xe khách giường nằm 45 chỗ chưa rõ biển kiểm soát lưu thông trên đường vành đai 3 theo hướng từ quận Thanh Xuân đi quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi qua khu vực Hồ Linh Đàm, bất ngờ gặp sự cố quay ngang, đâm đổ khoảng 5 mét lan can. Phần đuôi chiếc xe nằm vắt vẻo ra phần ngoài đường cách mặt đất hơn 10 mét. Trên xe lúc này có rất nhiều hành khách trong tâm trạng hoảng loạn. Vụ việc đã gây ảnh hưởng tới giao thông toàn tuyến trong nhiều giờ. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai đã tìm cách tiếp cận hiện trường sớm nhất, nhanh chóng bố trí phương tiện đưa hành khách trên xe tới nơi an toàn và tổ chức cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, xe khách trên đang chở khoảng 30 hành khách từ Hà Nội đi Nghệ An đến khu vực trên gặp sự cố nổ lốp. Vào thời điểm trên, khu vực đang mưa lớn, đường trơn nên chiếc xe xoay ngang và bị mắc kẹt giữa hai lan can. Rất may là vụ việc không xảy ra thiệt hại về người. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe cầu tới hiện trường xử lý vụ việc. Giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.
Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh khoảng 23 giờ 10 phút ngày 7 tháng 5, tại khu vực nhà hát lớn xảy ra vụ ẩu đả. Kèm theo đó là một thanh niên mặc quần đùi áo phông màu đen nằm gục khu vực vỉa hè giao phố Tràng Tiền, Lý Thái Tổ. Những hình ảnh này lan truyền trên không gian mạng kèm theo nhiều thông tin thất thiệt cho rằng đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên mang theo giáo mác tự chế náo loạn đường phố. Kết thúc của ẩu đả, nam thanh niên trên tử vong trên vỉa hè vì nhiều nhát đâm bằng giáo. Công an quận Hoàn Kiếm thông tin khoảng thời gian trên có sự va chạm giữa hai nhóm thanh thiếu niên và có một nạn nhân đang làm rõ nhân thân bị tấn công nằm gục trên vỉa hè. Vụ việc đã được can thiệp kịp thời, công an có mặt giải tán đám đông và đưa nạn nhân đi bệnh viện. Nạn nhân không tử vong như tin đồn thất thiệt. Vụ việc đơn thuần chỉ là mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên trong sinh hoạt hàng ngày, không có chuyện băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán lẫn nhau. Hiện tại công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga, lễ tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức đã diễn ra. Với nhiều người dân Nga, duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 luôn là một sự kiện rất được mong đợi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng ở Moscow năm nay có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân và khoảng 125 phương tiện khí tải. Trước đó, thông tin về việc hủy bỏ lễ duyệt binh ở một số thành phố vì lý do an ninh đã khiến nhiều người dân lo lắng.
Thời gian gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường sử dụng các máy bay không người lái, cảm tử để tấn công hệ thống phòng không của NATO mà Ukraine triển khai trên mặt trận để bảo vệ các lực lượng đang tiến gần chiến tuyến trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Trang tin Aviapro của Nga ngày 7 tháng 5 đưa tin, máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Stormer mà Anh đã cung cấp cho Ukraine ở mặt trận phía Nam.
Tổng thống Séc Petr Pavel mới đây cảnh báo giới lãnh đạo Ukraine không nên vội vàng thực hiện một cuộc phản công đã được lên kế hoạch, bởi nếu cuộc tấn công thất bại, đó sẽ là một thảm họa đối với Kiev và một phương án khác sẽ không xuất hiện trong năm nay. Theo Tổng thống của Séc, việc vội vã phản công sẽ dẫn đến những tổn thất khủng khiếp và một thất bại mà Ukraine không thể gánh chịu.
Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào sáng kiến vành đai con đường do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ đô la Mỹ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này. Nội dung này được thống nhất sau các cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng Trung Quốc, Afghanistan và nước chủ nhà Pakistan tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Trong những ngày qua, trên khắp châu Á đã chứng kiến tháng nóng kỷ lục. Vào tháng 4, nhiệt độ lên tới 50 độ C ở các vùng của Thái Lan. Tại Ấn Độ, ít nhất là 13 người đã tử vong vì say nắng và hàng chục người đã phải nhập viện khi nhiệt độ lên gần 45 độ C. Tại Trung Quốc, gần một năm kể từ đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng vào năm 2022, hơn 100 trạm dự báo thời tiết vào tháng 4 đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất. Luang Prabang ở Lào đạt mức cao kỷ lục 42,7 độ C và nhiệt độ tăng lên khoảng 45 độ C ở Myanmar. Theo các nhà khoa học, chuyên gia khí hậu, nắng nóng sẽ chưa dừng lại khi dự báo hiện tượng El Nino sẽ quay trở lại trong năm nay.
Số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở miền Đông Congo vào tuần trước đã tăng lên gần 400 người. Thomas Bagenga, quản lý lãnh thổ Kalehe, nơi có các ngôi làng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất, cho biết ít nhất 394 thi thể đã được tìm thấy sau trận lũ lụt. Congo sẽ tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt và lở đất vào ngày hôm nay.
Ngày 7 tháng 5, 7 người đã thiệt mạng và ít nhất là 10 người bị thương sau khi bị một chiếc xe đâm vào khi họ đang đợi ở một trạm xe buýt tại thành phố Brownsville, bang Texas của Mỹ. Nghi phạm được cảnh sát xác nhận là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha đang được canh giữ 24/24 và đang được điều trị y tế tại một bệnh viện địa phương.
Bộ trưởng Giáo dục Serbia, ông Pantro Zuric, đã nộp đơn từ chức sau vụ xả súng tuần trước tại một trường tiểu học, khiến 8 trẻ em và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Sau hai vụ xả súng xảy ra liên tiếp vào ngày 3 và 4 tháng 5 vừa qua, đông đảo người dân và các đảng đối lập đã đổ lỗi cho chính phủ của Thủ tướng Ana Brnabić vì đã không ngăn chặn được các vụ việc. Nhiều người dân kêu gọi tham gia một cuộc tuần hành chống chính phủ vào tối nay tại thủ đô Belgrade.
Bản tin thể thao.
Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên ấn tượng, các vận động viên Việt Nam tiếp nối thành công khi giành đến 9 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 32. Ở nội dung Kilmit đối kháng hạng dưới 55kg nữ, vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước vận động viên kỳ cựu Kok Ichi Agung Sajudjanari của Indonesia, mang về huy chương vàng đối kháng đầu tiên. Và đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của đội tuyển Karate Việt Nam tại kỳ SEA Games này. Ở trận đấu sau đó, đến lượt nữ võ sĩ Đinh Thị Hương xuất sắc giành chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 68kg với tỷ số cách biệt 7-4 trước Misu Villanova Remo Philippines, giúp Karate Việt Nam hoàn tất cú đúp vàng trong ngày thi đấu thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam. Với chiến thắng của Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương, Karate Việt Nam đang sở hữu 4 huy chương vàng, chính thức vượt chỉ tiêu SEA Games 32. Cùng với Karate, đội tuyển Võ Việt Nam cũng giành được 2 tấm huy chương vàng của Nguyễn Thanh Liêm và Đỗ Phương Thảo. Nguyễn Thanh Liêm giành huy chương vàng sau khi thắng áp đảo 9-1 trước vận động viên Emmanuel Daley Catherine của Philippines ở chung kết đối kháng hạng 60kg nữ. Trong khi đó, Đỗ Phương Thảo giành huy chương vàng đối kháng hạng cân 60kg nữ sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan là Kesin Tabatrai 8-5 trong trận chung kết. Môn võ Jiu-Jitsu cũng đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên sau khi võ sĩ Đào Hồng Sơn đánh bại đối thủ người Singapore trong trận chung kết ở hạng cân 56kg của nam tại SEA Games 32. Trên đường đua xanh, các vận động viên tại đội tuyển bơi đã thi đấu xuất sắc để giành được 2 tấm huy chương vàng. Phạm Thanh Bảo giành huy chương vàng nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 0 giây 97, phá kỷ lục SEA Games, đồng thời bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Cùng với tấm huy chương vàng 100m ếch, đội tuyển bơi Việt Nam còn giành thêm một huy chương vàng ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam. Các thành viên của đội tuyển bơi Việt Nam là Kim Sơn, Quý Phước, Huy Hoàng và Hưng Nguyên đã có một màn trình diễn hết sức ngoạn mục. Mặc dù bị bỏ lại khá xa trong quá trình đua, nhưng các chàng trai của chúng ta đã có màn bứt phá ngoạn mục để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games ở nội dung này với thành tích 7 phút 18 giây 51. Không lâu sau đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng cũng đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Tây thành phố từ 21 đến 23 độ C. Khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam từ 22 đến 24 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên còn duy trì đến ngày mai. Do tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp, nên từ chiều tối ngày 10 đến ngày 14 tháng 5 sắp tới, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ C. Từ ngày 15 tháng 5, rãnh áp thấp đầy dần lên, Hà Nội mưa vài nơi vào đêm, nắng về trưa và chiều.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.